Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, trước khi đặt các câu hỏi và chia sẻ từ góc độ Phật học, tôi muốn nhân dịp này nói về quan điểm của tôi về sinh hoạt chuẩn mực và các ngôi chùa đó cần phải tổ chức. Mùa nhà giáo 20 tháng 11, 2017 đối với các vị ban giám hiệu, ban giảng huấn Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh là những ngày trước 20 và những ngày đó sau 23, là vì từ 19 đến 22 tháng 11 ban giám hiệu và phần lớn ban giảng huấn tham dự đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8 tại cung hữu nghị văn hóa Việt Xô, Hà Nội. Trong mấy ngày đó, tôi đã được các học viên lớp cao học, các sinh viên khoa triết học Phật giáo, khoa Hoằng pháp học và ban đại diện của toàn thể tăng ni sinh khóa 12 và tối hôm qua đó là ban đại diện và sinh viên chương trình cử nhân hệ đào tạo từ xa đó đến chúc mừng ngày nhà giáo. Trong những dịp đó tôi thường nêu quan điểm của mình rằng đó, một vị tu sĩ phải là một vị đạo sư trên nguyên tắc, tức là tu sĩ ấy cần hội đủ được các năng lực chuyên môn bao gồm dịch kinh, viết sách, dịch sách, giảng dạy Phật học, hoằng pháp và tổ chức khóa tu. Những vai trò quan trọng đó đã bị tăng ni bỏ quên trong rất nhiều thế kỷ qua. Một số vị hoặc là chỉ chuyên một trong các lĩnh vực kinh trên, và có nhiều vị đó thiên nặng về hành chánh giáo hội, hành chánh tự viện hoặc là các hoạt động Phật sự khác, mà một quên đi vai trò chính yếu của một vị dẫn dắt đời sống tinh thần của Phật tử tại gia. Trong bối cảnh của hiện đại hóa và toàn cầu hóa, giáo hội Phật giáo cần phải vững mạnh về tổ chức và quản trị nhằm mà thống nhất chủ trương, lý tưởng, hành động phục sự nhân sinh từ trung ương đến địa phương. Và xu thế đó tất yếu phải diễn ra, nhưng các vị tăng sĩ đảm trách các vai trò trong giáo hội phải phát huy trọng trách làm đạo sư, còn các hoạt động Phật sự khác chỉ là cánh tay trái thôi. Điều này tôi đã nói rất nhiều lần rằng vai trò đạo sư của tu sĩ cũng giống như vai trò điều trị bệnh mang lại sức khỏe, sự sống và tuổi thọ cho các bệnh nhân. Bác sĩ nào không làm được vai trò đó được xem là vô dụng. Tu sĩ không làm được chức năng đạo sư, tu sĩ đó chỉ lợi ích cho chính mình, chưa có khả năng mang lại lợi ích cho cộng sinh. về vấn đề một ngôi chùa đạt được tính chủ mực thì tôi cho rằng tối thiểu vào những ngày cuối tuần, phần lớn là chủ nhật, cũng có thể là thứ bảy, các chùa phải tổ chức thuyết giảng chân lý Phật nhằm giúp cho các Phật tử đã khép lại mê tín dị đoan, những nỗi sợ hãi khó sợ từ chúng, cũng như đã hiểu được đạo lý Phật. Nhờ đó có những thực tập căn bản chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau và trải nghiệm hạnh phúc bây giờ tại đây. 16.000 mấy trăm mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc, hiếm có chùa làm được vai trò đó. Các chùa chỉ thiên nặng về tín ngưỡng, tụng kinh, bái sám, niệm Phật, v.v. Mặc dù vẫn tốt nhưng vẫn chưa đủ, cần phải có thêm các buổi thuyết giảng. Và tôi mơ ước rằng đến lúc nào đó giáo hội Phật giáo toàn quốc cần phải bổ sung các quy định nhằm nâng cao tính trách nhiệm của tu sĩ đối với các Phật tử tại gia. Đó là các vị trụ trì buộc phải thuyết giảng vào ngày chủ nhật mỗi tuần. Nếu trụ trì nào không có năng lực đó, cần phải thỉnh mời các vị tăng sĩ ở các chùa khác có đủ quyền và bản năng lực về lĩnh vực này để chia sẻ pháp thoại cho các Phật tử. 16.500 mấy chục ngôi chùa nếu đồng loạt làm việc đó vào ngày chủ nhật, hoặc buổi sáng, hoặc buổi chiều, hoặc buổi tối, tôi tin rằng sức mạnh của cộng đồng Phật giáo Việt Nam sẽ nâng cao. Và lý tưởng hơn, các chùa cần phải tổ chức sinh hoạt tu học theo nhóm lứa tuổi. Chùa giáo hội chúng ta đang đi theo mô hình này. 15 giờ đến 17 giờ thứ bảy, hiện nay là 2 tuần một lần, từ năm 2018 là mỗi tuần đều có chương trình sinh hoạt cho các giáo mẫu giáo và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 12. Nhờ đó, từ nhỏ dưới sự dẫn dắt của các bậc cha mẹ, các cháu đã trở thành Phật tử, ít nhất là mỗi tuần gặp được Đức Phật 2 tiếng đồng hồ, gặp được các vị tăng sĩ tại các chùa, đọc được những bài kinh thuần việt, nghe được một bài thuyết giảng, tham gia ca những bài đạo ca, rồi kết bạn cũng đều là những người Phật tử cùng nhóm lứa tuổi. Thì những yếu tố đầu đề này đó sẽ được khắc ghi khó quên, mà về sau dù ở vai trò nào trong xã hội, đi theo nghề nghiệp gì, như là sự lựa chọn hoặc lý tưởng, các cháu ấy sẽ không thể nào quên Đức Phật, quên chân lý Phật, quên tăng đoàn Phật và quên sự sinh hoạt tu học ở trong chùa. Trong rất nhiều thế kỷ qua, Phật giáo Việt Nam đã bỏ rơi nhóm lứa tuổi mẫu giáo và thiếu nhi, và đã trở thành như là một cái thói quen không lành mạnh rằng trẻ mua nhà, già mua chùa. Tôi cho rằng là người truyền bá câu nói này đó có dụng ý đả phá Phật giáo một cách rất là tinh vi.
Mặc dầu câu đó có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một đó, ở nhà nào có trẻ thơ thì nhà đó trở nên rộn ràng ấm cúng. Bây giờ tiếng cười, tiếng nói, tiếng giỡn chơi, rồi những âm thanh tạo lên ngăn tiếng vang bởi cái sự năng động. Vì đối với các cháu nhỏ đó, cái gì cũng là mới, cho nên nó thoải mái tay chân. Còn ngôi chùa nào có các Phật tử lớn tuổi đến sinh hoạt á, thì cái chùa đó rộn rã. Đó là một ngữ nghĩa phản ánh về cái bản chất khi mà có sự có mặt của hai nhóm lứa tuổi này ở nhà và ở chùa, chỗ đó đều vui. Nhưng ngữ nghĩa thứ hai rất là nguy hại, nó dẫn dắt một cách sai lầm rằng đó trẻ thơ, thiếu nhi, thiếu niên phải ở nhà thôi chứ không được đến chùa, vui ở nhà chứ không được vui ở chùa. Và điều đó dẫn đến một lối sống là từ tuổi ấu thơ cho đến hết tuổi thanh niên, tức là lên đến 35. Phần lớn các cháu trong các gia đình cha mẹ là Phật tử đó chưa quy y làm đệ tử Phật, chưa biết chi về đạo Phật. Trong thời gian đó đó, biết bao nhiêu tập nhiễm cạm bẫy tiêu cực của dòng đời. Và khi đã tiếp thu những thứ đó rồi đó, sau này có giác ngộ chân lý Phật á, phải mất một thời gian dài để tháo mở và tẩy rửa. Và câu trẻ già vui chùa đó làm cho người ta hiểu một cách lạc dẫn rằng là phải đến tuổi về hưu gần đất xa trời đó mới đến vui với chùa. Thực tế ở cái từng tuổi đó đó, con người có khuynh hướng sống với thói quen mà mình đã tập nhiễm trong nhiều năm qua, cho nên khi giác ngộ chân lý Phật rất khó có thể nhổ lên tận gốc rễ của các thói quen mang khuynh hướng đó là nghiệp đời, nghiệp phạm. Chúng ta phải mạnh dạn thay đổi quan điểm trẻ vui chùa, già vui chùa, tức là từ tuổi mẫu giáo là cái mầm non trẻ trung nhất của một kiếp người cho đến lớn nhất là tuổi già. Nói chung là mọi thành phần và lớp lứa tuổi cần phải đến chùa vui với chùa, thông qua sinh hoạt học Phật ở chùa, tu Phật ở chùa, sinh hoạt Phật sự ở chùa, tham gia phụng sự dân sinh từ chùa. Và trong ngày Chủ nhật đó, khi các chùa đã tổ chức có kinh nghiệm và số lượng người đến đó, bắt đầu được đông, cũng cần tách ra hai nhóm lứa tuổi, đó là trung niên và lão niên, và nhóm thanh niên, tráng niên. Thanh niên là từ 18 đến 35, tráng niên là từ 35 cho đến khoảng 45. 45 đến 60 đó là ở dạng gần già. Lý do rất đơn giản là vì tâm lý lứa tuổi rất khác nhau. Ai đã có con và những người đã có cháu rồi đó thì thấy được cái khoảng cách thế hệ đôi lúc chỉ có 20 năm, 25 năm, 30 năm. Cách thức suy nghĩ, tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, đánh giá vấn đề của hai thế hệ hoặc ba thế hệ trong cùng một gia đình là rất khác nhau. Những va chạm về khoảng cách thế hệ đó được gọi là những cú sốc văn hóa trong ứng xử. Mà nếu như chúng ta không hiểu được tâm lý này đó, các bậc làm cha mẹ cảm thấy rằng là mình mắc uy, con cái không nghe lời mình nữa, chúng bắt đầu lên mặt dạy đời lại mình. Thực ra không phải. Bởi vì khi trưởng thành á, mỗi người có nhận thức riêng, quan điểm riêng, lối sống riêng, mà luật pháp á, bảo hộ nếu nó không có vi phạm điều gì trong luật pháp. Thì muốn cho con em của mình đi cùng một cái chí hướng như mình á, thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải huấn luyện các cháu từ tuổi mầm non. Mình bỏ rơi cái phần quan trọng đó khi lớn lên, nhất là cho đi du học từ năm lớp 9, các cháu tiếp thu nền văn hóa tự do thái quá ở những nước tiên tiến. Sau khi cầm mảnh bằng cử nhân thạc sĩ nước ngoài về, sự hòa nhập với đời sống văn hóa trong gia đình đó, trong cộng đồng đó trở nên trục trặc. Tôi đã tư vấn nhiều trường hợp mà cha mẹ và những đứa con du học nước ngoài về rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, rồi phải bày tỏ sự cảm thông để chấp nhận nhau thôi. Không đơn giản để mà tạo ra cái sự hài hòa giữa hai thế hệ, khi mà bối cảnh được sinh ra và lớn lên của thế hệ trước thế hệ sau đó được rơi vào trong hai cái không gian văn hóa, không gian luật, không gian nghiệp, không gian thói quen hoàn toàn khác nhau. Cho nên các chùa đó cần phải tổ chức các ngày tu học vào Chủ nhật. Hiện nay đó vẫn còn đó một số nơi dù đã nỗ lực rồi tổ chức khóa tu đó 2 tháng một lần. So với cách đây 15 năm, tức là năm 2002 tôi mới về Việt Nam đó, thì hầu như các chùa 2 tháng một lần còn không có. Thì tổ chức đó, cho tuổi trẻ đó là 1 năm một lần và mùa hè thôi. Và xem như thế là một cái thành quả Phật sự rất đáng khen nè. Chúng ta cần phải nỗ lực thêm nữa, từ 1 năm một lần hướng đến 2 tháng một lần, rồi 1 tháng một lần, rồi 1/2 tháng một lần, rồi bắt buộc phải đi theo cái hướng mà xu thế thế giới các tôn giáo đều làm, đó là 1 tuần một lần. Mỗi 1 tuần cư sĩ tại gia được hấp thụ Phật pháp 1 lần là có ít, nhưng ít ra đó nó có được cái nền tảng căn bản đó còn hơn là không. Tôi làm công việc nhà giáo từ năm 2002, nay đã tròn 12 năm. Ngoài việc chia sẻ Phật pháp và triết lý đạo Phật cho khoảng 6.000 tăng ni ở các cấp học cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, cao cấp giảng sư. Và tôi thấy rất rõ đó, các tăng ni đó học ở chương trình đó, cao đẳng trung bình cũng đã có 10 năm tu học Phật. Học chương trình cử nhân Phật học trung bình đã có 12 năm tu học Phật. Và mỗi ngày đó học Phật trung bình là 4 giờ đồng hồ trên lớp. Thế mà vẫn còn đó một thiểu số chân ni chưa nắm vững được Phật pháp. Huống hồ các Phật tử tại gia 1 tuần chỉ đến chùa để nghe giảng được 1 lần thôi, phải không ạ? Mà cái nhu cầu tối thiểu đó các chùa không quan tâm, không tổ chức thì đó là một thiếu sót rất lớn. Tôi không có vai trò quyết định trong giáo hội, tôi chỉ nói lên cái ước mơ của mình. Và mong rằng là các tăng ni nghe được cái chia sẻ này đó, thông cảm được. Và ở vai trò làm chủ trì đó, mỗi người nên thương Phật tử của mình nhiều hơn một chút. Nhờ đó, ngoài chương trình tụng kinh hoặc là đi theo một pháp môn nào đó vốn nó chỉ thiên đặng về tín ngưỡng, các Phật tử có cơ hội nghe được ít nhất một bài pháp thoại trong tuần. Và ngôi chùa chuẩn mực hơn nữa đấy, ngoài việc tổ chức thuyết giảng các lớp và giáo lý phổ thông, rồi các buổi thuyết giảng phổ quát, cũng nên có những ngày tu. Và đơn giản nhất là trong ngày chủ nhật tổ chức 2 giờ đồng hồ, 1 giờ thuyết giảng, 1 tiếng còn lại đó là tụng kinh sinh hoạt. Còn chuẩn mực hơn nữa thì tổ chức một buổi, hoặc buổi sáng, hoặc buổi chiều, hoặc buổi tối, từ 6 giờ đến 9 giờ. Là bởi vì các Phật tử đối Phật Pháp. Quý vị rất diễm phúc là sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dầu về phương diện địa chính trị đó, thì mảnh đất Sài Gòn mới có được 300 mấy chục năm thôi, thuộc về Việt Nam. Trước đây là thuộc về nước khác. Nhưng các hoạt động tu học á, tại mảnh đất Sài Gòn này là mạnh hơn bất cứ nơi nào trên đất nước này. Trong 42.000 tăng ni thuộc dân tộc Kinh, đã có 12.000 tăng ni sống tại Sài Gòn hiện tại đó. Trong số đó có 6.000 người hộ khẩu thường trú, và 6.000 người là các tăng ni trẻ đến từ các tỉnh thành trên toàn quốc để học Phật tại các trường trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, trung cấp giảng sư, cao cấp giảng sư, thạc sĩ Phật học, và từ năm 2018 trở đi đó, tiến sĩ Phật học. Ba tỉnh thành có sự phân bổ tăng ni cao sau thành phố Hồ Chí Minh gồm có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 500 ngôi chùa và khoảng 5.500 tăng ni; tỉnh Đồng Nai khoảng 450 ngôi chùa và khoảng gần 5.000 tăng ni; Hà Nội kể từ khi sáp nhập Hà Tây vào đó đã có gần 1.000 ngôi chùa và khoảng 4.000 tăng ni. Nếu cộng hết 4 tỉnh thành nêu trên lại đó, thì chúng ta đã có khoảng 22-23.000 tăng ni trên tổng số 42.000 tăng ni. Như vậy 59 tỉnh thành Phật giáo còn lại trên toàn quốc chỉ có 22.000 tăng ni hoặc 20.000 là quá ít. Đó là những sự phân bổ một cách tự nhiên nhưng không hợp lý. Vì giáo hội chúng ta ít có chính sách để đi đến cái sách lược là phân bổ hợp lý, làm thế nào đó để rải đều tăng ni trên toàn quốc. Chính cái tình trạng đó, các tỉnh thành lớn như điêu trên là dư thừa tăng ni, nguồn nhân sự đầy đủ nhưng lại không phục vụ được. Đang khi ở các tỉnh thành khác đó, tìm một tu sĩ đỏ con mắt. Và điều đó đã dẫn đến tình trạng là một vị tăng hoặc một vị ni đó đành phải phụ trách 3 ngôi chùa, 5 ngôi chùa, có người 10 ngôi chùa. Làm sao có thể đủ sức trang trải các hoạt động Phật sự. Và điều đó đó dẫn đến tình trạng các Phật tử Việt Nam đó bị thiệt thòi. Vấn nạn này đó rất nhiều lãnh đạo Phật giáo nhìn thấy được nhưng vẫn chưa có giải pháp. Thì vấn đề còn lại đó, trong tư cách là tăng ni, tôi chỉ kêu gọi mỗi người tăng cường sự cam kết, nỗ lực nhiều hơn nữa đối với chính bản thân mình và trải lòng từ bi đối với các Phật tử tại gia nhiều hơn nữa so với những gì mình đã từng có. Ai chưa có năng khiếu thuyết giảng phải thực tập theo học các lớp như làm MC hay là nói chuyện trước công chúng. Bây giờ bên ngoài ta dạy nhiều lắm, trong các trường Phật học cũng có dạy, hoặc là học dự tính online, rồi phải tập cái gì rồi á, có nỗ lực, từ người chưa biết sẽ đến biết, biết sơ sơ trở thành biết khá, biết khá trở thành biết giỏi trở thành xuất sắc. Đó là cả một quá trình đào luyện. Chứ không nỗ lực, không học hỏi, không bắt chước, không khắc phục, làm sao làm được. Và đối với Phật tử tại gia đó, tôi chỉ có kỳ vọng các bậc làm cha mẹ, ông bà, nói chung là thành phần phụ huynh, phải thương con cháu của mình hơn nữa để định hướng dẫn dắt con cháu vào chùa sinh hoạt từ tuổi mầm non. Ở các ngôi chùa nào chưa có chương trình này đó, các Phật tử trí thức và có năng khiếu sinh hoạt hội đoàn đó đến tiếp cận thầy chủ trì, lập ra một cái nhóm và mình tình nguyện mô phỏng hoặc là mô hình của chùa Giác Ngộ, hoặc mô hình của chùa Hoằng Pháp, hoặc mô hình của tu viện Quan Âm. Mà bây giờ trên mạng người ta cũng đã phổ biến hết rồi, cái chương trình sinh hoạt trong một buổi, trong một ngày có hết. Vấn đề còn lại tham khảo để làm tương đương hoặc tốt hơn, không khó. Để làm được việc đó, các Phật tử tại gia phải đính chính nhận thức sai lầm rằng đạo Phật là đạo tự giác, hiểu theo nghĩa là tự ý thức. Đang khi cái chữ tự giác được Đức Phật đề cập đó là gì? Giác ngộ phải được khởi đi trên tinh thần mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình nương tựa vào hòn đảo của chân lý Phật, của đạo Đức Phật, tức là pháp và luật, không nương tựa vào bất kỳ ai khác hay cái gì khác ngoài những yếu tố điều trên, và tu tập theo tứ thánh đế, thực hiện trọn vẹn được bát chánh đạo với ba trụ cột: hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định, hoàn thiện trí tuệ, từ một người phàm trở thành bậc giác ngộ. Và tiến trình giác ngộ đó được gọi là tự giác, tức là giác ngộ tự thân. Thường và dẫn dắt con cháu đến chùa từ nhỏ đó sẽ là nền tảng tạo ra hạnh phúc cho cả một gia đình. Vì khi các cháu được sinh hoạt tại chùa, các cháu trở nên ngoan ngoãn hơn, hiếu kính cha mẹ hơn, tự lập hơn. Và đối với những cháu gái đó thì sẽ bớt đi mít ướt cảm xúc hay là cá sấu cảm xúc, thì biết làm chủ tâm. Còn các cháu trai đó sẽ là thực tập đạo đức, không hưởng thụ, không ăn chơi, không sa đọa, không đàn đúng, không nhậu nhẹt, không ma túy, không đến các vũ trường. Tuy như vậy, quý vị sẽ có cháu nam, cháu nữ trở nên hiền thiện. Và điều đó là tốt cho tương lai của các cháu và tốt cho bản thân của các quý vị nè. Là bởi vì khi con cháu mình không hư thì mình mới an tâm lập nghiệp được. Làm công tác tư vấn, tôi tiếp xúc với nhiều Phật tử tại gia, nhiều người rất thành công, rất giàu có và có danh tiếng xã hội, Nhưng mà có một đứa con nghiện ma túy là khổ đau, một đứa con phạm pháp á, dẫn đến là mặc cảm, rồi một đứa con hư đốn là hầu như đó là khóc lóc than thở, mất ăn bỏ ngủ. Khi mà chưa có con thì ai cũng kỳ vọng có con, nhưng mà có một đứa con hư á, nó còn tệ hơn gấp nhiều lần so với không có con. Tất cả cái đó nó liên hệ đến quá trình quan tâm, huấn luyện, giám sát, hỗ trợ đạo đức từ nhỏ. Và khi dẫn các cháu đến chùa đó, các thầy, các sư cô tại các chùa làm giúp công việc này cho quý vị hết 50%. Còn lại trên nền tảng đó quý vị phát huy thêm. Thì đó là ước mơ của tôi đối với các tăng sĩ, các ngôi chùa và các Phật tử tại gia. Tôi nghĩ rằng là mơ ước này không có gì là quá cao siêu, quá khó khăn. Ai cũng có thể đạt được mục tiêu đó trong tâm ta, chỉ cần có tấm lòng thôi. Cảm ơn quý vị với những tràng vỗ tay lớn thể hiện sự hoan hỷ và đồng tình.